Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật 22 tháng Giêng, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài Giáo hội Luther và Giáo hội Tin lành có giống nhau không? Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, tuần này sẽ nói về hành hương trong thời Tân Ước. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi tăng cường việc huấn luyện chuẩn bị hôn phối và đồng hành với các đôi tân hôn để họ sống đời sống hôn nhân và gia đình theo ý định của Thiên Chúa. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 21 tháng Giêng, dành cho đoàn thẩm phán và các nhân viên của tòa thượng phẩm Rota ở Roma nhân dịp khai mạc năm tư pháp mới. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói đến mối liên hệ mật thiết giữa đức tin và hôn nhân, giữa tình yêu và chân lý, như Đức Giáo Hoàng Biện Đức 16 đã nói, nếu tình yêu không có tương quan với chân lý, thì nó sẽ chịu những thay đổi của tình cảm và sẽ không vượt qua được những thử thách của thời gian. Chỉ khi nào dựa trên chân lý thì tình yêu mới kéo dài trong thời gian, vượt thắng những thứ phù du nhất thời, và tiếp tục kiên vững để nâng đỡ cuộc hành trình chung. Từ tiền đề trên đây, Đức Thánh Cha nhận xét rằng sự thiếu sót các giá trị tôn giáo và đức tin có ảnh hưởng cả tới sự ân thuận kết hôn. Kinh nghiệm về đức tin của người xin kết hôn theo Kitô giáo rất khác nhau. Người thì tích cực tham gia vào đời sống giáo xứ, có đời sống cầu nguyện nhiệt thành. Trái lại, có những người chỉ có những tâm tình mơ hồ về tôn giáo, nhiều khi xa lìa hoặc thiếu sót về đức tin. Đứng trước tình trạng đó, Đức Thánh Cha kêu gọi, tìm ra những phương dược thích hợp. Trước tiên cần có hành trình chuẩn bị hôn phối thích hợp, giúp các đôi vợ chồng tương lai đón nhận và nếm hưởng ân thánh, vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu chân thực, tình yêu được Chúa Giêsu cứu chuộc. Cộng đồng Kitô được kêu gọi nồng nhiệt loan báo tin mừng cho những người chuẩn bị kết hôn, cần coi tiến trình chuẩn bị hôn phối như một cơ hội thích hợp để loan báo tin mừng cho người lớn và nhiều khi cho những người xa lạ với đức tin.
Như phương dược thứ hai Đức Thánh Cha kêu gọi giúp các đôi tân hôn, Ngài nói, cần can đảm và với tinh thần sáng tạo đề ra một dự án huấn luyện cho các đôi vợ chồng trẻ, với những sáng kiến giúp họ ngày càng ý thức về bí tích họ đã nhận lãnh. Vấn đề ở đây là khuyến khích họ cứu xét những khía cạnh khác nhau của đời sống lứa đôi thường nhật, là dấu chỉ và là dụng cụ tình yêu của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, cộng đồng Kitô được kêu gọi đón nhận, đồng hành và giúp đỡ các đôi vợ chồng trẻ, cống hiến những cơ hội và phương thế thích hợp, bắt đầu việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật để chăm sóc đời sống thiêng liêng trong gia đình, cũng như trong khuôn khổ chương trình mục vụ tại xứ đạo hoặc trong các hội đoàn. Nhiều khi các đôi vợ chồng trẻ bị bỏ mặc một mình chỉ vì họ ít xuất hiện trong giáo xứ, hoặc nhất là sau khi họ sinh con. Nhưng chính trong những lúc đầu tiên ấy của đời sống gia đình, cần phải bảo đảm cho họ sự gần gũi và nâng đỡ mạnh mẽ về tinh thần, cả trong việc giáo dục con cái.
Vatican. Sáng ngày 20 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 30 giám mục thuộc 4 giáo tỉnh của Ireland, nhân dịp các ngài về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Sau cuộc gặp gỡ, các giám mục đã mở cuộc họp báo tại trụ sở Đài Vatican và cho biết buổi tiếp kiến là một cuộc nói chuyện như trong gia đình, trong đó tất cả các vấn đề được bàn đến, từ sự sống cho đến gia đình, từ nạn nghèo đói cho đến giáo dục, cả vấn đề các vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên do một số giáo sĩ và tu sĩ gây ra trước đây cũng được nói đến. Về vấn đề này, Đức Tổng Giám mục Diarmuid Martin của giáo phận thủ đô Dublin, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ireland nói rằng, những vụ lạm dụng tính dục xảy ra giữa lòng giáo hội ít hơn so với mức độ toàn thể xã hội Ireland. nhưng có sự khác biệt về mức độ trầm trọng. Vì một vụ lạm dụng trong giáo hội, nơi mà chính Chúa Giêsu đã đặt trẻ em như giáo chỉ nước Thiên Chúa, có mức độ nặng nề và tiêu cực hơn so với những lạm dụng xảy ra trong xã hội. Về tình hình giáo hội Công giáo tại Ireland, Đức Tổng giám mục Martin cho biết, so với tình trạng cách đây 10 năm, đã có những tiến bộ trong giáo hội. Tuy rằng đây không phải là tiến bộ về phương diện những con số, vì có sự sa sút ơn gọi. Số người dự lễ Chúa Nhật giảm bớt, nhưng có những dấu hiệu chứng tỏ sự tăng trưởng và canh tăng tinh thần đáng kể. Thay vì phê bình giáo hội tại Ireland, nhiều người muốn khích lệ chúng tôi trên con đường canh tăng.
Vatican, Đức Thánh Cha chúc mừng và cầu nguyện cho Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, ông Donald Trump, nhân dịp ông tuyên thệ nhậm chức hôm 20 tháng Giêng vừa qua. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha viết, tôi nồng nhiệt cầu chúc Tổng thống những điều tốt đẹp và cầu xin Thiên Chúa tối cao ban cho Tổng thống sự khôn ngoan và sức mạnh trong khi thi hành chức vụ cao cả. Giữa lúc gia đình nhân loại chúng ta đang chịu những cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng, đòi phải có những câu trả lời sáng suốt và hiệp nhất về chính trị, tôi cầu nguyện để những quyết định của Tổng thống được hướng dẫn nhờ những giá trị tinh thần và luân lý đạo đức phong phú đã hình thành lịch sử nhân dân Hoa Kỳ và sự dấn thân của quốc gia Tổng thống để thăng tiến phẩm giá con người và tự do trên thế giới. Ước gì dưới sự lãnh đạo của Tổng thống, vị thế của Hoa Kỳ tiếp tục được đo lường trên hết do mối quan tâm đối với người nghèo, những người bị gạt ra ngoài lề và những người túng thiếu, như ông Lazaro đang ở trước cửa nhà chúng ta. Với những tâm tình ấy, tôi cầu xin Chúa ban cho Tổng thống và gia đình, cũng như toàn thể nhân dân Hoa Kỳ yêu quý, phúc lành bình an, hòa thuận và mọi sự thịnh vượng về vật chất và tinh thần.
Panama, Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 34 sẽ tiến hành tại thành phố Panama từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng năm 2019. Đức cha José Domingo Unro Mendiata, Tổng giám mục giáo phận thành phố Panama sở tại, tuyên bố như trên trong cuộc họp báo ngày 20 tháng Giêng vừa qua tại địa phương. Đức Tổng giám mục Unro tái cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã chọn Panama làm địa điểm cho Đại hội Giới Trẻ Công giáo Thế giới trong vòng 2 năm tới đây. Ngài cho biết thời điểm được chọn cho đại hội này có liên hệ đến khí hậu. Chúng tôi biết tại một số nước, thời gian đó không phải là kỳ nghỉ, nhưng chúng tôi xác tín rằng điều này sẽ không phải là một chướng ngại cản trở hàng ngàn bạn trẻ từ các đại lục đến Panama để gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô. Từ tay mẹ Maria và dưới sự hướng dẫn của đấng kế vị Thánh Phêrô. Trước đây, Đức Tổng giám mục cho biết mùa hè ở Bắc Bán Cầu là mùa mưa ở Panama. Và ngỏ lời với các bạn trẻ hiện diện trong cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Ullo nói rằng, các bạn là những người thực sự giữ vai chính trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ tới đây. Panama chờ đợi các bạn với con tim và vòng tay mở rộng để chia sẻ đức tin, để cảm thấy mình là giáo hội.
Roma, lúc 4 giờ chiều thứ Bảy hôm qua 21 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Gioan Laterano ở Roma, nhân dịp bế mạc năm kỷ niệm 800 năm Đức Giáo Hoàng Honorio III phê chuẩn dòng Đa Minh. Thánh lễ này cũng kết thúc 4 ngày hội nghị quốc tế tại Đại học Thánh Tommaso ở Roma về các khía cạnh trong sứ vụ của dòng Đa Minh. Hơn 600 tu sĩ và giáo dân Đa Minh từ nhiều nước đã tham dự sinh hoạt này. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ chiều hôm qua có 25 hồng y giám mục và khoảng 100 linh mục trước sự hiện diện của 6.000 người, trong đó có đông đảo các tu sĩ nam nữ và giáo dân Đa Minh.
Vatican, Đức Tổng giám mục Claudio Maria Celli tạm ngưng việc làm trung gian đối thoại giữa chính phủ và phe đối lập tại Venezuela. Đức Tổng giám mục Celli đã quyết định không trở lại Caracas, thủ đô Venezuela, trong những ngày tới đây, mặc dù Tòa Thánh không hủy bỏ luôn việc tham gia cuộc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng trầm trọng về chính trị và xã hội tại Venezuela, nhưng viễn tượng tìm được một lối thoát cho vấn đề này dường như xa vời hơn bao giờ hết. Trong thư gửi Liên minh phe đối lập, Đức Tổng giám mục Aldo Giordano, sứ thần Tòa Thánh tại Caracas, thông báo, Đức Tổng Giám mục Chanley sẽ không tham dự các cuộc đối thoại có thể diễn ra trong những ngày tới đây. Lá thư cũng cho biết Tòa Thánh bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Giordano làm đại diện trong những cuộc gặp gỡ đối thoại có thể diễn ra, tiếp tục các cuộc thương thuyết hồi tháng 12 năm ngoái. Đức Tổng Giám mục Chanley nguyên là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội, với mục đích giúp chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro và liên minh các lực lượng đối lập ở Venezuela. Hai cuộc gặp gỡ đối thoại đầu tiên đã diễn ra ngày 30 tháng 10 và 6 tháng 12 năm ngoái, trong bầu không khí nghi kỵ nhau và với những lời mạnh mẽ phê bình từ phía các vị lãnh đạo chính trị thuộc phe đối lập. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Xin lỗi và cảm ơn trong những ngày cuối năm giáp Tết.
Chưa đầy một tuần nữa là khép lại năm cũ và đón chờ xuân sang, công việc và tâm hồn vẫn bộn bề quá nhiều. Con xin mượn lời của những em nhỏ và của những bậc cao niên để trải lòng trước Chúa trong những phút cầu nguyện này. Có người nói, xin lỗi thật là khó quá. Người khác bảo, tại sao tôi phải biết ơn? Thế nhưng, với nhiều em nhỏ, xin lỗi và biết ơn là một lẽ tự nhiên. Vẫn còn đó lời xin lỗi và lòng biết ơn của những tâm hồn nhỏ. Có em nhỏ kể, lần nọ em hái trộm xoài và bị bắt quả tang, em bị đánh 5 roi và bị mất luôn trái xoài, em rất hối tiếc trái xoài đó. Vâng, người lớn cũng thế, người lớn nhiều khi chỉ hối tiếc vì tư lợi chứ không thật tâm. Em nhỏ khác kể, thầy dạy học cho 3 đứa tụi em, có ngày hai bạn kia không chịu học bài làm cho thầy buồn lòng, hôm đó em rất buồn. Vâng, đôi khi xin lỗi đơn giản vì con người biết quan tâm lẫn nhau. Có kiểu hối tiếc khá phức tạp, có em nhỏ khác kể, một hôm em cùng các bạn hái trộm trái cây ở nhà người ta, trèo lên cây em thấy 3 trái, em thọc gậy được cả 3 nhưng 2 trái rơi xuống vườn, bị phát hiện họ thả chó đuổi tụi em. Tụi em chạy muốn ngất xỉu luôn, nhưng may mà thoát được. Đến trường, em cho bạn khác trái cây còn sót lại. Em rất hối tiếc vì đã làm rớt 2 trái. Từ giờ, em sẽ không đi hái trộm nữa. Vâng, cái hối tiếc vì làm rớt 2 trái chỉ mang tính kỹ thuật kỹ năng. Nhưng em không đi hái trộm nữa lại mang tính đạo đức. Đôi khi người ta sống đạo đức chỉ vì sợ bị chó đuổi. Nhưng đôi khi người ta nhận ra giá trị của đời sống đạo đức. Có những điều hối tiếc một cách trực tiếp hơn, có những lời xin lỗi có tính đời thường hơn. Thật nhiều lý do để các bạn nhỏ xin lỗi và hối tiếc. Đó là, em đánh bạn chỉ vì giận cá chém thớt, em nói dối, em chơi xấu bạn, em ham chơi, em nói xấu người khác, em sỉ nhục nhau khi cãi cọ, vân vân. Nhìn nhận bản thân để xin lỗi thật là khó. Có lời xin lỗi, có niềm hối tiếc đến từ tình yêu thương. Có em nhỏ kể, mỗi lần em nghĩ đến việc làm cho mẹ phải buồn lòng, em cảm thấy rất hối hận. Em rất muốn xin lỗi mẹ, nhưng lại không dám nói. Có bạn nhỏ biết ơn cách rất đơn sơ và giản dị. Em biết ơn chú vì chú đã chở em đi học. Em biết ơn dì vì dì cho em đi khám bệnh khi em bị ốm. Em biết ơn bạn vì bạn tặng cho em món quà nhỏ. Em biết ơn các bạn vì các bạn chơi với em. Em biết ơn mọi người vì em cảm nhận được mọi người quan tâm và thông cảm cho em. Em biết ơn cô giáo chủ nhiệm vì cô thật là tốt. Thế nhưng có sự biết ơn rất thực tế và quá thực dụng. Ví như, em biết ơn bạn vì bạn chỉ bài cho em khi thi. Sự biết ơn kiểu này dễ gặp nơi người lớn. Nhiều khi chính cha mẹ trong gia đình, thầy cô nơi học đường, quan chức ngoài xã hội dạy cho các em những chiêu thức ấy qua lời nói và việc làm hàng ngày. Thế nên, biết ơn và xin lỗi vẫn họa hiếm nơi lòng người, nơi dòng đời. Có những lời lẽ và hành vi tỏ ra biết ơn và xin lỗi, nhưng nhiều khi chỉ là một loại kỹ năng mềm của xã giao. Lạy Chúa, con muốn cảm ơn các em nhỏ vì các em đã giúp con cảm nhận và trải nghiệm sâu đậm tiếng thổn thức của con tim và tiếng thì thầm của cuộc đời. cảm ơn Chúa vì nhờ Chúa mà con tìm được đường kết nối với con người và với chính mình. Vẫn còn đó tấm lòng của những tâm hồn khôn ngoan. Đi thăm nơi bệnh viện và người già yếu nơi những con phố, tụi con lắng nghe được những lời rút từ đáy ruột của cả cuộc đời, từ những con người giản dị và khôn ngoan. Ông nói, cuộc đời này trôi nhanh lắm các cậu ạ, các cậu còn trẻ, còn làm được điều gì đó tốt thì ráng mà làm. Bà lên tiếng, người ta ai ai cũng làm thuê cho nhau cả thôi, vòng quanh vòng quẩn cũng hết cả đời. Nếu không tin Chúa thì tôi chẳng có được niềm vui đang có đây. Ông cụ nói nhỏ, sống tốt là điều gì đó thật cụ thể mà thật khó quá. Trong cuộc sống hiện nay các cậu có lẽ còn khổ hơn cả tụi tôi. Tôi phải thú thật là bây giờ sống tốt còn khó hơn ngày xưa nhiều. Bà cụ tuy đã lẫn, nhưng khi biết tụi con là thầy nhà đạo, cụ bốn đạo gốc nên lớn tiếng nói trong niềm vui, còn vui quá được các thầy tới thăm. Rồi cụ cứ nhắc đi nhắc lại hoài, thầy ơi, thầy nhớ thương giáo dân tụi con. Khi thầy làm cha, thầy cũng nhớ thương giáo dân tụi con nhá. Xin Chúa chúc lành cho thầy, xin các thầy cầu nguyện cho con. Có ông cụ đang nằm trên giường vì bệnh ung thư, vẫn cố gắng cười nhẹ để chào chúng con. Thăm cụ một lát, tụi con hỏi nhỏ, thưa cụ có thể cho những người trẻ như tụi con một lời khuyên nào đó không? Cụ trầm ngâm giây lát rồi nói, làm người, các anh ạ, tôi biết là rất khó, nhưng chỉ có làm người thì đời mới có ý nghĩa. Cuộc đời không đẹp như tuổi trẻ nghĩ đâu, cuộc đời rất vất vả, nhưng nếu làm người, các anh sẽ đứng vững với niềm vui. Nếu các anh có tất cả mà không làm người, các anh sẽ tự hủy hoại bản thân và hủy hoại người khác. Tôi biết là rất khó, nhưng đó là điều tôi rút ra được từ đời mình. Hôm đó, tụi con ra về mà lòng lâng lâng với ước mơ của cụ, bình dị mà thanh cao. Cảm ơn Chúa đã ban cho đời những con người đơn sơ và khôn ngoan. Lạy Chúa, trẻ thơ dạy cho chúng con tâm hồn đơn sơ ngoan ngoãn, bậc cao niên dạy cho chúng con kinh nghiệm khôn ngoan. Xin cho con biết can đảm và chân thành nhìn lại một năm vừa qua để biết xin lỗi và cảm ơn cho phải lẽ. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Mục Phan Tấn Thành xin giải đáp thắc mắc về đề tài Giáo hội Luther và Giáo hội Tin Lành có giống nhau không?
Nhất, vào cuối tháng 10 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Thụy Điển để tham dự kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của ông Martin Lutero. Có phải cuộc cải cách này đánh dấu sự ra đời của các giáo hội tin lành không? Linh Mục Phan Tấn Thành trả lời.
Có thể trả lời vừa có vừa không. Nói có thì cũng đúng, mà nói không thì cũng chẳng sai. Sự khó khăn bắt nguồn từ hai lý do chính. Thứ nhất là từ ngữ trong tiếng Việt. Thứ hai là sự tiến triển của lịch sử của cải cách do ông Lutero khởi xướng. Tôi xin bắt đầu bằng chuyện từ ngữ trước. Trong tiếng Việt, danh từ tin lành được dùng để dịch ba danh từ khác nhau trong tiếng Anh hoặc tiếng Pháp: Reformation, Protestant, Evangelical. Nói đúng ra, tin lành chỉ tương ứng với Evangelical, và từ ngữ này mới được phổ biến tại Việt Nam vào hồi thập niên 30 của thế kỷ trước. Trong các tiếng châu Âu, mỗi từ ngữ vừa nói mang một ý nghĩa khác biệt. Từ nó, Reformation có nghĩa là cải tổ, cải cách, canh cải, cải thiện. Trong lịch sử giáo hội, nhiều cuộc cải cách đã diễn ra trong giáo hội, chẳng hạn như cuộc cải cách của giáo hoàng Kêrô thứ 7 và cuối thế kỷ thứ 11, hay là trong các dòng tu, thí dụ cuộc cải cách dòng Đa Minh và dòng Phan Sinh thế kỷ thứ 14, dòng Các Minh thế kỷ thứ 16. Tuy nhiên, từ thế kỷ thứ 16, cái danh từ Reformation ám chỉ cách riêng phong trào cải cách và có khi chỉ là cải lương, cảnh giáo, tân giáo của ông Martin Luther. Họ cũng mệnh danh là Protestant. Trước đây, danh từ này được dịch là thệ phản, lấy từ tiếng Trung Quốc, thệ ước phản đối, nhưng mà dễ bị giải thích là phản bội lời thề hay là bội thề. Cái nguyên gốc của nó To protest có nghĩa là phản đối, phản kháng, kháng nghị, kháng cách, được áp dụng cho những lãnh chúa theo phe Luther phản đối những quyết nghị của Quốc hội Đức họp ở Speyer năm 1529. Hội nghị này với đa số theo Công giáo đã biểu quyết rằng những ai theo ông Luther phải rút ra khỏi các vùng do các lãnh chúa Công giáo kiểm soát, chấm dứt tình trạng sống chung giữa Công giáo và cải cách. Như vậy là người dân phải đi theo đạo của lãnh chúa. Bởi vì muốn bảo vệ tự do của lương tâm cá nhân, 6 lãnh chúa và 14 thành phố phản đối quyết nghị đó. Còn cái từ tin lành thì trong lịch sử ám chỉ nhiều phong trào khác nhau. Thực ra, vào lúc đầu, những người theo Luther cũng gọi là giáo hội tin lành, Evangelical Church, bởi vì muốn trở về với đạo lý của tin mừng, Evangelium, là phúc âm, tin mừng, tin lành. Tuy nhiên, các hội thánh tin lành ở Việt Nam thì chỉ có họ hàng rất xa xôi với các giáo hội Luther. Còn nguồn gốc gần hơn của họ là các phong trào Evangelical phát xuất bên Anh hồi thế kỷ thứ 19, nhấn mạnh tới cái việc truyền bá tin mừng, Evangelism. Như sẽ thấy sau, từ ngữ tin lành ám chỉ 4 thực thể khác nhau.
Như vậy, vào lúc đầu, 3 từ ngữ cải cách, phản kháng, tin lành trùng hợp với nhau. Thế thì từ lúc nào 3 từ ngữ ấy không còn đồng nghĩa nữa à?
Sự chia rẽ đã xảy ra ngay từ thời của ông Martin Luther. Phong trào cải cách của ông đã phát sinh ra 3 tông phái. Thứ nhất, những người theo Luther đa số ở bên Đức và Bắc Âu hợp thành các giáo hội tin lành, Evangelical Church. Sau Thế chiến thứ hai, họ đã họp thành Liên hiệp Luther Thế giới, đặt trụ sở tại Geneva. Ngày nay, số các tín hữu ước chừng 74 triệu. Và đây là cái tông phái mà Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ tại Thụy Điển hồi cuối tháng 10 năm ngoái. Tông phái thứ hai, dưới sự lãnh đạo của các ông Ulrich Zwingli và Jean Calvin, mang tên là Giáo hội Cải cách, Eglise Reformée, phát triển tại Thụy Sĩ, Pháp, Hà Lan. Đến khi được chuyển sang Scotland và Hoa Kỳ, họ mang tên là Giáo hội Trưởng lão hay là Trưởng nhiệm, Presbyterian Church. Danh từ này ám chỉ cơ chế quản trị đặc thù, đó là mỗi cộng đoàn được cai quản bởi hội đồng các Presbyter, bồ lão kỳ mục. Một từ ngữ đã có ở trong Tân Ước rồi, thay vì bởi một giám mục. Trong thời gian gần đây, các phong trào cải cách tìm cách liên kết thành liên minh, chẳng hạn như Liên minh các giáo hội cải cách, World Alliance of Reformed Churches năm 1970. Tông phái thứ ba là Anh giáo, nảy sinh từ cuộc ly khai với tòa Roma vào thế kỷ thứ 16, nhưng không phải vì lý do đạo lý như là cuộc ly khai của ông Luther. Cuộc ly khai bắt đầu từ việc tòa thánh không cho phép vua Henry thứ 8 ly dị. Nhà vua tuyên bố mình là giáo chủ của giáo hội bên Anh, Supreme Head of the Church of England. Lúc đầu chuyện ly khai chỉ có tính cách chính trị, nhưng mà dần dần cũng mang thêm tính cách đạo lý khi các tư tưởng của Luther và Calvino được du nhập. Thực ra gọi là Anh giáo thì không đúng, bởi vì đây không phải là một tôn giáo riêng biệt. Tên gọi chính thức là Giáo hội Anh, Church of England, và thì được bành trướng qua các nước thuộc địa, nó mang danh là Sự Thông Hiệp Anh, Anglican Communion, còn bên Mỹ họ được gọi là Episcopalians.
Như vậy, từ cuộc cải cách của ông Luther đã xuất phát 3 tôn giáo với 3 tên gọi khác nhau, Luther, cải cách, Anh giáo, có phải vậy không thưa cha?
Không phải, sự phân hóa không dừng lại ở đây. Vào các thế kỷ tiếp theo, từ cả 3 nhóm vừa rồi đã nảy sinh nhiều cuộc ly khai nội bộ khác, bởi vì các giáo hội cải cách đã trở thành cơ chế nặng nề. Thế kỷ thứ 18 chứng kiến cái phong trào Revival, chấn hưng, chú trọng tới đời sống nội tâm cầu nguyện. Phong trào này mang tên là Pietism trong các giáo hội Luther, Methodist ở bên Anh giáo, Baptist ở các giáo hội Calvino. Đồng thời, các phong trào này thúc đẩy nhiệt khí truyền giáo Evangelical. Sang thế kỷ thứ 20, tại Hoa Kỳ,
người ta chứng kiến hai trào lưu đối nghịch. Một khuynh hướng thì đề cao hoạt động của Thánh Linh, mang tên là Pentecostalism hay là Pentecostal Movement, phong trào ngũ thuần, xem ra thoáng về đạo lý. Còn khuynh hướng thứ hai được đặt tên là bảo thủ, Fundamentals, chúng ta có thể dịch là bảo canh, gắn bó với các đạo lý cổ truyền về kinh thánh bất khả ngộ, chống lại các lối giải thích tự do. Tóm lại, khởi đi từ cuộc cải cách của ông Lutero, lịch sử đã ghi nhận bốn đợt cải cách của phong trào cải cách. Mỗi đợt cải cách phát sinh ra nhiều danh xưng mới, nhưng mà khi sang tới Việt Nam thì được gom chung vào một tên gọi là Tin Lành. Vấn đề trở nên phức tạp hơn nữa do việc chúng ta nhiều khi sử dụng các từ ngữ lưu hành ở bên Trung Quốc chứ không dịch thẳng từ nguyên ngữ châu Âu. Chẳng hạn như ở bên Trung Hoa, Tin Lành được gọi là Cơ Đốc Giáo. Cơ Đốc là phiên âm của tiếng Christ sang tiếng Hoa. Còn Công Giáo ở bên Trung Hoa gọi là Kitô Giáo. Như vậy, cùng một danh hiệu là Christ mà nảy ra hai tên gọi Cơ Đốc và Kitô.
Lúc nãy cha nói rằng Tin Lành ám chỉ bốn thực thể khác nhau. Đó là những thực thể nào thưa cha?
Tại Việt Nam, thuật ngữ Tin Lành mới được lưu hành từ đầu thế kỷ thứ 20 do cái nhóm Evangelico đến từ Hoa Kỳ. Theo Tẩm Nguyên, Evangelico bắt nguồn từ tính từ Evangelicus, gốc bởi Evangelium trong tiếng Latin, dịch là tin vui, tin mừng, phúc âm. Thí dụ, Evangelical Counsel, những lời khuyên phúc âm hoặc lời khuyên tin mừng. Như vậy, dịch Evangelical là tin lành thì quả là đúng. Thế nhưng, ngoài cái ý nghĩa tầm nguyên, trong lịch sử cận đại, cái từ Evangelical được dùng bốn nghĩa khác nhau. Thứ nhất, theo một nghĩa rộng nhất, Evangelical được hiểu là người theo phong trào phản kháng Protestant đối lại với Công Giáo, bởi vì họ chỉ dựa vào tin mừng lời Chúa như là quy luật tối cao, vì thế cũng gọi là Evangelicalism. Hiểu theo nghĩa này, các giáo hội Luther cũng tự xưng là Evangelical Lutheran Church. Thứ hai, vào đầu thế kỷ thứ 19, bên Hoa Kỳ và bên Anh, Evangelical ám chỉ những phong trào chấn hưng lấy lại lòng nhiệt thành truyền giáo. Từ đó có rất nhiều hội truyền giáo ra đời. Khởi điểm là Baptist Missionary Society in England do William Carey thành lập năm 1792. Cái công cuộc rao giảng tin mừng được gọi là Evangelism, tương đương với Evangelization bên Công Giáo. Nghĩa thứ ba, sang thế kỷ thứ 20, cũng ở bên Hoa Kỳ, Evangelical là một tên đặt cho một luồng bảo thủ chống lại khuynh hướng tự do liberal trong việc giải thích kinh thánh. Vì thế, đôi khi nhóm Evangelical đồng nghĩa với Fundamentalism, giải thích kinh thánh theo nghĩa đen. Trên mạng của National Association Evangelical, căn cước của họ được mô tả qua bốn đặc điểm thế này. Một, Conversionism, nghĩa là hoán cải, xác tín sự cần thiết phải tái sinh và đi theo Chúa Giêsu. Hai là activism, hoạt động, diễn tả cuộc sống đức tin qua việc rao giảng tin mừng và công tác xã hội. Thứ ba là biblicism, thánh kinh, tôn trọng kinh thánh như thẩm quyền tối thượng. Và thứ tư, crucifixionism, thập giá, nhấn mạnh tới thập giá của Đức Kitô như nguồn ơn cứu độ. Nhưng mà họ cũng chống lại cái phong trào đại kết. Thứ bốn, nghĩa thứ bốn của tiếng Evangelical. Và những thập niên gần đây, ở Nam Mỹ, Evangelical được dùng như đồng nghĩa với Pentecostal, tức là nhóm ngũ tuần.
Thế giáo hội Tin Lành tại Việt Nam thuộc về nhóm nào ạ?
Xin nhắc lại một lần nữa, ở trong tiếng Việt, chúng ta dùng một cái từ Tin Lành để gọi chung cho ba nhóm khác nhau, cải cách, phản kháng, Luther. Nói một cách cụ thể hơn, giáo hội Tin Lành đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam vào cuối thế kỷ thứ 19, bắt nguồn từ Hội Liên Hiệp Cơ Đốc và Truyền Giáo, The Christian and Missionary Alliance of America, viết tắt là CMR, được thành lập năm 1887 tại Hoa Kỳ. Xét theo lịch sử, cái phái này không có liên hệ gì với phong trào cải cách của Luther và có thể xếp vào nhóm Evangelical theo nghĩa thứ hai và thứ ba nói trên đây. Tuy nhiên, tiếp theo sau Hội Thánh Tin Lành đó, từ thập niên 60 của thế kỷ thứ 20, nhiều hệ thống khác được du nhập vào Việt Nam, chẳng hạn như là Cơ đốc Phục Lâm, Baptist Ân Điển, Trường Lão, Ngũ Tuần v.v. và tất cả đều được gọi là Tin Lành. Còn theo chỗ tôi biết, Giáo hội Tu The chưa có hoạt động tại Việt Nam.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày với quý vị về đề tài Hành Hương trong thời Tăng Ước.
Kính thưa quý vị thính giả, lần trước chúng ta đã bắt đầu duyệt xét việc hành hương trong thời Tân Ước và kể lại biến cố Chúa Giêsu gặp gỡ người đàn bà xứ Samaria bên bờ giếng Gia-cóp. Ngài mặc khải cho bà biết là từ nay trở đi, tín hữu không phải thờ phượng Thiên Chúa trên núi Garizim hay tại Jerusalem nữa, mà là ở trong thần khí và trong sự thật, trong chính tâm hồn họ, vì thân xác con người là đền thờ sống động của Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô cũng đã hứa ban thần khí cho những ai tin nhận Ngài. Thân xác Đức Giêsu vừa là đền thờ, trong đó thành toàn việc phụng tự duy nhất, và theo Thánh Phaolô vừa là giáo hội Ecclesia thực hiện việc triệu tập nhân loại trở thành dân duy nhất. Chương 9 thư gửi tín hữu Do Thái hay diễn từ về chức linh mục của Chúa Giêsu có viết: Nhưng Đức Kitô đã đến làm thượng tế đem phúc lộc của thế giới tương lai. Để vào trong cung thánh, người đã đi qua một cái lều lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm ra, nghĩa là không thuộc về thế giới thọ tạo này. Người đã vào cung thánh không phải với máu các con dê, con bò, nhưng với chính máu của mình. Người vào chỉ một lần thôi và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta. Vậy nếu máu các con dê, con bò, nếu nước cho của xác bò cái, đem rải lên mình những kẻ nhiễm uế, còn thánh hóa được họ, nghĩa là cho thân xác họ trở nên trong sạch, thì máu của Đức Kitô càng hiệu lực hơn biết mấy. Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Kitô đã tự hiến lễ như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. Quả thế, sau khi ông Mô-xê công bố cho toàn dân mọi điều răn như đã ghi chép trong sách luật, thì ông lấy máu các con bê, con dê, hòa lẫn với nước, rồi dùng len đỏ thắm và cành hương thảo mà rải trên chính cuốn sách luật, cũng như trên toàn dân và nói, đây là máu giao ước, Thiên Chúa đã truyền cho anh em tuân giữ. Rồi cũng theo cách thức đó, ông rải máu vào lều thánh và mọi đồ phụng tự. Chiếu theo lề luật, hầu hết mọi sự đều được thanh tẩy bằng máu. Không có máu đổ ra thì không có ơn tha thứ. Vậy nếu các hình ảnh mô phỏng những thực tại trên trời còn cần phải được thanh tẩy như thế, thì chính những thực tại trên trời đó lại càng phải được thanh tẩy bằng những hy lễ cao trọng hơn biết mấy. Quả thế, Đức Kitô đã chẳng vào một cung thánh do tay người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung thánh thật. Nhưng người đã vào chính cõi trời để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta. Người vào đó không phải để dâng chính mình làm của lễ nhiều lần, như vị thượng tế mỗi năm phải đem theo máu của loài khác mà vào cung thánh. Chẳng vậy, người đã phải chịu khổ hình nhiều lần từ khi thế giới được tạo thành. Nhưng nay, vào kỳ kết thúc thời gian, người đã xuất hiện chỉ một lần để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính mình. Phận con người là phải chết một lần rồi sau đó chịu phán xét. Cũng vậy, Đức Kitô đã tự hiến tế chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xóa bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi người. Tác giả viết thêm trong chương 10.
Vậy thưa anh em, nhờ máu Đức Giêsu đã đổ ra, chúng ta được mạnh dạn bước vào cung thánh. Người đã mở cho chúng ta một con đường mới và sống động qua bức màn, tức là chính thân xác của người. Chúng ta lại có một vị tư tế cao trọng đứng đầu nhà Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta hãy tiến lại gần Thiên Chúa với một lòng chân thành và một đức tin trọn vẹn, vì trong lòng thì đã được tẩy sạch mọi vết nhơ của lương tâm, còn ngoài xác thì đã được tắm rửa bằng nước tinh tuyền. Chúng ta hãy tiếp tục tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta cách vững vàng, vì Đấng đã hứa là Đấng trung tín. chúng ta hãy để ý đến nhau, làm sao cho người này thúc đẩy người kia sống yêu thương và làm những việc tốt. Chúng ta đừng bỏ các buổi hội họp như vài người quen làm. Trái lại, phải khuyến khích nhau, nhất là khi anh em thấy ngày Chúa đến đã gần. Lễ vượt qua đưa ra một sự kiện mới. Trong thời Israel, mọi di chuyển xảy ra theo một chuyển động quy về Jerusalem là trung tâm địa lý chính trị của lịch sử thánh, đến độ trở thành thủ đô tôn giáo đại đồng. Nhưng từ nay trở đi, với việc khai mào hoạt động truyền giáo, loan báo tin mừng của Chúa Kitô cho tất cả mọi dân tộc, nó tạo ra một việc quay ngược trở ra trong hướng đi triệt để cho tới tận cùng các bờ cõi trái đất. Biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trong ngày lễ ngũ tuần trên đoàn tông đồ và sự kiện các vị công khai loan báo tin mừng cho người dân đến từ khắp nơi hiện diện trong thành Jerusalem lúc đó, chứng minh cho tính cách đại đồng của ơn cứu độ như trình thuật trong chương 2 sách tông đồ công vụ. Chương 1 sách tông đồ công vụ kể Chúa Kitô phục sinh cũng báo trước cho họ biết, anh em sẽ nhận được Chúa Thánh Thần khi người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Judea, Samaria và cho đến tận cùng trái đất. Với việc thực hiện tràn đầy của ơn cứu rỗi, việc hành hương sẽ được giải thích một cách khác. Trong khi một đảng được vượt thắng tư tưởng cho rằng cần phải đi tới một nơi ưu tiên cho việc phụng tử, đảng khác, mỗi khi cộng đoàn tụ họp nhau thì việc quy tụ đó đã là một việc hành hương rồi, và cộng đoàn sẽ luôn luôn mang các dấu chỉ của lộ trình hành hương.
Như thế, Thánh Kinh Tân Ước hủy bỏ cuộc hành hương theo luật về Jerusalem. Nó đã được thành toàn bởi Chúa Kitô một lần cho tất cả mọi người trên con đường thập giá tiến lên đồi Golgotha, ra khỏi các bức tường của thành thánh Jerusalem. Giờ đây cuộc hành hương ấy thuộc một nhiệm cuộc đã qua rồi. Chúa Giêsu Kitô là Môsê mới, để đáng được tin cậy, sứ mệnh của Ngài được giới thiệu với lược đồ của lộ trình xuất hành, là cuộc hành hương vĩ đại của dân Do Thái, từ kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, tiến qua sa mạc Sinai và hướng về đất hứa. Cuộc vượt qua biển đỏ tương đương với phép rửa ở sông Jordan, thời gian lang thang trong sa mạc và các bất trung của dân Do Thái, tương đương với thời gian 40 đêm ngày Chúa Giêsu ăn chay cầu nguyện trong sa mạc và bị cám dỗ. Ơn luật lệ tức 10 điều răn Thiên Chúa ban cho dân Do Thái trong sa mạc Sinai tương đương với diễn văn 8 mối phúc thật. Bánh manna và cộng đoàn tại núi Sinai tương đương với phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng, vân vân. Trong cuộc hành hương cánh chung, các môn đệ không hướng về đất hứa nữa, nhưng là hướng về quê hương vĩnh cửu trên trời. Các giáo phụ sẽ nói rằng đây không phải là thời gian của bóng tối nữa, nhưng là của hình ảnh giúp đạt tới chân lý. Vì các chiếm hữu có được trong thời cựu ước là phần của một nhiệm cục được thực hiện từ từ trong một viễn tượng của sự tiếp tục, tiến tới, vượt quá. Dấu chỉ của cuộc hành hương vẫn còn, nhưng diễn ra trong một ánh sáng mới, không cho phép lẫn lộn nó với cuộc hành hương Do Thái. Cũng giống như tổ phụ Abraham, các Kitô hữu sẽ tiếp tục là các kẻ lữ hành và xa lạ, được tiếp đón trên trần gian này như là khách qua đường, trong khi quê hương đích thực mà họ là công dân và tiến về đó là thiên đàng. Các tác giả của Thánh Kinh Tân Ước khai triển nền thần học Kinh Thánh về việc kiều cư paroikia, tức là điều kiện của người sống trong một nước ngoại quốc, không có quốc tịch và các quyền công dân. Nó ám chỉ thực tại cụ thể cuối cùng của giáo hội địa phương hay tinh thần hóa đề tài theo Chúa là điều hệ tại nơi việc từ bỏ hết để theo Chúa Giêsu bằng cách vác lấy thập giá của chính mình. Thực tại cuối cùng của cuộc hành hương Kitô được đề cập đến trong chương 11 thư gửi giáo đoàn Do Thái và chương 22 sách Khải Huyền theo hai kiểu khác nhau. Đền thờ thiên quốc là đền thờ trần gian được biến đổi, gợi lên một cuộc hành hương, một cuộc đi lên phụng vụ, hay là một cuộc rước kiệu liên tục hướng về trời.
Văn bản thư gửi giáo đoàn Do Thái viết, tất cả các ngài đã chết, lúc vẫn còn tin như vậy, mặc dù chưa được hưởng các điều Thiên Chúa hứa, nhưng từ xa các ngài đã thấy và đón chào các điều ấy, cùng xưng mình là ngoại kiều, là lữ khách trên mặt đất. Những người nói như vậy cho thấy là họ đang đi tìm một quê hương, và nếu quả thật, họ còn nhớ tới quê hương mình đã bỏ ra đi, thì họ vẫn còn có cơ hội trở về. Nhưng thực ra các ngài mong ước một quê hương tốt đẹp hơn, đó là quê hương trên trời. Bởi vậy, Thiên Chúa đã không hổ thẹn để cho các ngài gọi mình là Thiên Chúa của các ngài, vì người đã chuẩn bị một thành cho các ngài. Còn chương 22 sách Khải Huyền thì viết, rồi thiên thần chỉ cho tôi thấy một con sông có nước trường sinh, sáng chói như pha lê, chảy ra từ ngai của Thiên Chúa và của Chiên Con. Ở giữa quảng trường của thành, giữa hai nhánh sông, có cây sự sống sinh trái 12 lần, mỗi tháng một lần, lá cây dùng làm thuốc chữa lành, các dân ngoại. Sẽ không còn lời nguyền rủa nào nữa. Ngai của Thiên Chúa và của con chiên sẽ đặt trong thành, và các tôi tớ người sẽ thờ phượng người. Họ sẽ được nhìn thấy tôn nhan người và thánh danh người ghi trên trán họ. Sẽ không còn đêm tối nữa. Họ sẽ không cần ánh sáng của đèn, cũng chẳng cần ánh sáng mặt trời, vì Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ, và họ sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời. Jerusalem tương lai nhắc tới một di chuyển đảo ngược, hay nếu muốn, cũng có thể nói nó là đích tới của cuộc hành hương, bởi vì Thiên Chúa sẽ hiện diện mà không cần các dấu chỉ bề ngoài nữa. Trong việc tiến tới đền thánh thiên quốc, nơi sẽ xảy ra cuộc gặp gỡ của nhân loại được cứu độ với Thiên Chúa và với Chúa Kitô phục sinh, sau cùng sẽ thành toàn lý tưởng của việc hành hương đời đời. Khi đi ngang qua mầu nhiệm phục sinh con đường của giáo hội giữa ký ức và tương lai, hướng về sự hiệp thông định đoạt cuối cùng với Thiên Chúa và với các thánh của Ngài trên thành thánh Jerusalem thiên quốc.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.